thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng nhau bước vào những ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2019 với một niềm hứng khởi và quyết tâm mới. Nhân dịp bước sang năm mới và chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi 2019, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được gửi tới quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Mở đầu cho chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần đầu tiên của năm mới này, xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn câu chuyện về trà hoa của cặp vợ chồng trẻ An Dương, chủ thương hiệu trà An Dương, hợp tác xã trẻ Trung Du, Tân Cương, Thái Nguyên. Qua bài viết của tác giả Huệ Minh đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số chào năm mới 2019 với nhan đề Nhờ trà lưu giữ hương hoa. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Chuyện từ cây hoa gạo. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong cái lạnh thấu xương của tiết trời miền Bắc những ngày này, mà được nâng trên tay chén trà thái ướp hương hoa nóng nghi ngút, để vừa hít hà, vừa nhấp từng ngụm nhỏ, thì còn gì thú bằng. Nước vẫn màu xanh cốm, vị vẫn đậm đà, đúng chất chè móc câu Tân Cương, nhưng hương thì đã hòa quyện, phảng phất cùng hương hoa nhài, hoa sen, hoa quỳnh, hoa hồng. Mỗi loại đều mang đến cho người thưởng thức những cảm hứng mới. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn câu chuyện về trà hoa cùng niềm đam mê của cặp vợ chồng trẻ An Dương, chủ thương hiệu trà An Dương, hợp tác xã trẻ Trung Du Tân Cương, Thái Nguyên, qua bài viết của tác giả Huệ Minh đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Tết Dương lịch 2019 với nhan đề Nhờ trà lưu giữ hương hoa. Đó là đam mê chị ạ. Nếu tính lợi nhuận thì chả bao nhiêu đâu, vì mua hoa đắt lại rất vất vả. Nhưng đã đam mê thì phải theo đuổi đến cùng. Thỉnh thoảng chế thành công một loại mới, thế là đủ vui để tiếp tục. Anh Nguyễn Thành Dương, chủ thương hiệu trà An Dương, hợp tác xã trẻ Trung Du Tân Cương Thái Nguyên, vừa pha ấm trà hoa hồng mời khách, vừa bắt đầu câu chuyện với chúng tôi như thế. Dương sinh năm 1981 và vợ là Phạm Thúy An sinh năm 1986, là công dân vùng trẻ Tân Cương nước tiếng. Cũng như bao hộ dân ở đây, lúc đầu anh chị cũng chỉ sản xuất chè búp để cung ứng cho thị trường. Hai vợ chồng trẻ với sự hỗ trợ đắc lực của bố mẹ, cặm cụi làm và từng bước trưởng thành và đã dần khẳng định thương hiệu của mình. Trà An Dương giá cả vừa phải, chất mộc như người nông dân một nắng hai sương, như cái duyên thầm của người con gái, càng uống càng thấy ưng. Sau hơn 10 năm lăn lộn cùng búp chè, lúc được lúc thua, giờ thì An Dương đã có thị trường ổn định, mỗi tháng cung cấp hàng tấn chè búp khô, chủ yếu cho thị trường Hà Nội và Tây Ninh. Vốn thích hoa và cũng ham tìm tòi sáng tạo, năm 2013, An Dương bắt đầu nảy ra ý định chế biến trà ướp hoa vì biết thị trường miền Nam rất ưa chuộng loại này. Đầu tiên là hoa nhài. Thấy bụi nhài của nhà sai bông, hương thơm ngào ngạt, nhất là về đêm. An bèn ngắt hoa bỏ vào ống bơ ướp trà. Làm đi làm lại, thấy ưng, hai vợ chồng bèn điện cho khách hàng ở Tây Ninh đặt vấn đề bao tiêu sản phẩm. Có mối rồi, anh chị quyết tâm sản xuất. Xuống phủ lỗ, tìm được nguồn hoa. Chỉ có điều, lúc làm thử, số lượng ít thì dễ. Khi sản xuất với số lượng lớn mới thấy khó khăn. Mẻ thì nhạt hương, mẻ lại thơm gắt quá. Sau mấy bận, vừa làm vừa điều chỉnh, mới rút ra được công thức chuẩn và những bí quyết riêng. Giờ thì mỗi năm, An Dương cung cấp cho thị trường miền Nam khoảng 2 tấn trà nhài. Thành công với trà nhài, lại ngấp nghé với trà sen. Đầu tiên là tách gạo sen ướp với trà. Cách này đơn giản, mỗi tội tốn hoa. Mỗi bông được một tí gạo, ướp mấy lần mới được một mẻ trà. Trà gạo sen cũng đượm hương, nhưng để cả bông có vẻ được thị trường ưa chuộng hơn. Thì lại làm thêm trà sen nguyên bông. Lặn lội về Hồ Tây mua sen, dứt khoát phải là sen Hồ Tây mới có mùi hương đặc biệt. Thức trắng đêm tra chè, rồi nâng niu, rồi lo lắng, rồi kiểm tra. Và thành công. Bao nhiêu mệt nhọc như tan biến hết khi đã cầm chắc bí quyết mới, đảm bảo cho một mẻ trà ướp hoa làm các thượng đế hài lòng. Nhấp một ngụm trà, hương sen thanh tao dịu dịu. Nuốt ngụm trà rồi, mùi hương vẫn còn lưu lại, bâng khuâng. Nhài rồi, sen rồi. Một lần đi dự lễ hội trà, cà phê tại Lâm Đồng, gặp một chủ trà có tiếng ở trong đó. Qua câu chuyện, có ý cho rằng, dân Bắc chỉ có thể làm trà sen, chứ đâu có làm được trà hoa quỳnh. Đúng là với miền Bắc, trà hoa quỳnh nghe cũng lạ tai. Đam mê lại trỗi dậy, sen chút tự ái nghề nghiệp. Thế là mùa hoa quỳnh năm đó, vợ chồng An Dương đã lọ mọ hàng đêm với những bông hoa trắng tinh khiết. Và rồi những người thân, những khách hàng ruột lại có cơ hội được thưởng thức thêm một thức uống đặc biệt, trà ướp hương quỳnh. Đã ba mùa nay, những bông hoa vốn chỉ tồn tại một đêm, nhờ đôi bàn tay An Dương đã hiện hữu lâu hơn trong những ấm trà, phảng phất sự kiêu sa riêng có của loài hoa trắng đặc biệt này. An Dương cho biết, cách ướp hương quỳnh cũng tương tự như ướp hương sen. Chỉ có điều, sen thì có thể cắt về nhà để làm, còn quỳnh thì phải ướp tại cây. Khoảng 9 giờ tối, khi những cánh trắng muốt bắt đầu bung ra, là thời điểm để cha chè búp vào. Để nguyên như vậy, đến khi hoa nở hết, từ từ cụp cánh lại. Mới lấy dây buộc nhẹ cho chè ngậm hương, rồi đóng túi hút chân không cho vào tủ đá bảo quản. Với trà hoa quỳnh không thể nóng vội, bởi nếu không để hoa nở tự nhiên thì hương sẽ không tỏa. Nghề chơi công phu là thế, mỗi mùa quỳnh An Dương chỉ làm được vài chục bông để đãi khách. Ai đã từng được thưởng thức loại trà này chắc sẽ khó quên, nhất là khi bên chén trà gia chủ đã tinh tế để sẵn một đĩa long nhãn. Thời gian gần đây, phong trào chơi hoa hồng rộ lên, nhà nhà trồng hồng. Bản thân chị An cũng trồng vài chục gốc, toàn những giống hồng quý, thơm ngát. Thật ra chị đã có ý từ khi chọn giống và chăm sóc cẩn thận, nói không với thuốc trừ sâu. Năm nay hoa nở nhiều, vậy là trong danh sách trà ướp hoa của nhà An Dương lại thêm một loại mới, trà hoa hồng. Bàn tay nhẹ nhàng tách những cánh hồng thơm ngát vừa cắt từ vườn nhà. Chị An bảo, nghe nói đến trà hoa hồng lâu rồi, nhưng năm nay mới được tự tay làm. Cũng vẫn là hàng hóa thôi, nhưng lúc làm trà hoa, tôi đều có một cảm giác thích thú, kiểu như là đang được sáng tạo, thổi hồn vào những cánh chè. An cười và khẽ khàng đảo những cánh trà hoa cho đều. Chị An cho biết thêm, quan trọng nhất quyết định chất lượng trà hoa là phải hiểu được đặc tính của từng loài hoa, biết được thời khắc hoa nở, vì đó mới là lúc hoa dậy hương. Bí quyết thứ hai là làm sao để giữ được trà không bị đỏ nước, nhất là trà hoa hồng, vì cánh hồng thường làm đỏ trà. Chỉ hai thứ ấy thôi mà vợ chồng tôi cũng phải nghĩ lên nghĩ xuống, nát óc ra ấy. Hiểu tính hoa rồi, nhưng cũng còn phụ thuộc vào thời tiết. Có hôm hoa nở sớm, có hôm nở muộn. Hoa nhài khi mua về thì chỉ là nụ, phải bảo quản, chờ cho hoa lớn thêm. Đến khi nở đúng độ thì mới ướp. Sớm quá thì chưa dậy hương, muộn quá thì hương đã nhạt. Sen thì cũng phải chọn từng bông chứ không thể cắt ào ào. Hồng thì phải dính đúng thời điểm khoảng 4 giờ sáng để cắt hoa, vì đó là khi hoa tỏa hương nhiều nhất. Nhài thì phải ướp đủ 3 đêm rồi đưa vào tủ sấy. Trong 3 đêm ấy, cứ vài tiếng lại phải dậy canh hoa, đảo trà một lần. Có vậy hương mới thấm sâu vào cánh trà, uống mãi không nhạt hương. Hồng thì chỉ ướp một ngày đêm trong dụng cụ bằng đất nung. Khi đã ngậm đủ hương, cánh trà mềm ra nhưng vẫn giữ được hình móc câu. Còn cánh hồng thì dường như nhạt đi, lúc đó đem trà đi sao. Nhiệt độ khi sao phải đảm bảo 50 độ, không hơn cũng không kém. Sau chừng 20 phút thì xong một mẻ trà hoa hồng. Sen và quỳnh thì không cần sao sấy, ướp xong chỉ đóng túi hút chân không và cấp đông. Nói thì rất đơn giản, nhưng làm thì lại không dễ. Chị An cho hay, mỗi đợt làm chè ướp hoa, anh chị còn bận hơn nuôi con mọn. Thức trắng đêm là chuyện bình thường. Tốn công tốn cả của, mà giá bán cũng chả cao hơn bao nhiêu. Ví dụ chè búp giá 350.000 đồng 1 kg, thì trà nhài bán 700.000 đồng, nhưng mua hoa tươi cũng hết 120.000, lại còn tốn công. Trà sen gạo, mặc dù bán giá 3,5 triệu đồng 1 kg, nhưng trừ chi phí vẫn không lãi là bao. Chỉ có trà hoa hồng, hiện chưa phải mua hoa thì gọi là lấy công làm lãi, với mức giá 500.000 đồng 1 kg. Nhưng nguồn hoa chưa sẵn nên cũng chỉ thỉnh thoảng làm cho những khách mê. Câu chuyện về trà hoa của nhà An Dương chắc sẽ còn tiếp tục. Cũng giống như niềm đam mê của cặp vợ chồng đó sẽ vẫn còn cháy mãi. Quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Chuyện từ cây hoa gạo. Trong ký ức của những người xa quê, hình ảnh cây gạo thắp lửa đỏ rực gọi tháng ba về như gợi nhớ cả một trời kỷ niệm thời thơ dại. Hoa gạo còn có tên gọi là pơ lang hay mộc miên. Cái tên chỉ thoáng nghe qua thôi cũng đủ để bạn tưởng tượng đến những áng văn thơ, những khúc hát say đắm lòng người. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Một buổi chiều tháng 3, cùng ngồi bên nhau trên con đê làng, gió thổi rất mạnh. Chợt tâm chỉ sang cây hoa gạo đầu xóm đang kỳ nở hoa đỏ ối, nói với tôi. Anh ơi, sao người ta lại gọi cây gạo là mộc miên nhỉ? Lúc ấy, tôi cũng chưa hiểu gì cái tên mộc miên ấy. Nhưng vốn là một cậu Tú, tốt nghiệp cấp 3, lúc ấy là của hiếm. Lại từng là học sinh giỏi văn nhất trường. Tôi không thể, không sĩ diện, dựa vào vốn từ Hán ít ỏi của mình để giải nghĩa. Có gì đâu em. Mộc là cây, miên là ngủ. Mộc miên là cây ngủ. Có nghĩa là hoa gạo là loài cây trồng rất buồn. Tâm khẽ cười. Nhưng em chẳng thấy cây gạo có nét buồn nào cả. Hoa nở đỏ rực cả một vùng trời. Tôi lên giọng. Không nên nhìn vẻ bề ngoài em ạ. Em cứ thử ngắm kỹ mà xem. Tuy hoa gạo đỏ tươi, nhưng lại ẩn một nỗi buồn chia ly. Đường quê rắc đầy hoa gạo, thẫn thờ tiễn bóng người đi. Em đã đọc câu thơ ấy chưa? Anh nghĩ, cuộc đời hoa gạo là một giấc ngủ dài đầy mộng mị trong nỗi buồn vô tận. Những bông hoa đỏ như máu tơi bời rụng xuống mặt đất, như cố trút đi những nỗi bất hạnh. Tâm run run nắm lấy tay tôi, nói như để cho xong chuyện. Thôi, đừng nói nữa anh, nghe khiếp quá. Em hiểu rồi, mộc là cây, miên là ngủ, ngủ trong một nỗi buồn chia ly, phải không anh? Nhưng em và anh thì không bao giờ được chia ly đâu đấy nhé. Nhất định không được chia ly đâu. Vậy mà cuộc chia ly vẫn cứ diễn ra, thậm chí là quá dễ dàng. Chỉ do một mâu thuẫn nào đó với những người chức trách trong làng xã, bố tôi đã quyết định đi biệt khỏi quê hương. Cuộc ra đi gấp gáp đến nỗi tôi không có đủ thời gian nói với Tâm một lời từ giã. Rồi cuộc đời tôi cũng đầy biến động. Vào bộ đội, đi học nước ngoài, làm luận án tiến sĩ, lấy vợ, đẻ con, bỏ vợ. Thoáng một cái, đã 30 năm. 30 năm không một lần gặp lại cái vùng quê đỏ trời hoa gạo ấy. Nhưng hôm nay thì tôi trở về. Đến đầu làng, tôi nhìn thấy mấy cô bé chừng 12-13 tuổi đang lúi húi vun những bông hoa gạo rụng thành từng đống. Màu đỏ hoa gạo đập vào tâm can tôi. Giọng tôi run run. Các cháu lấy hoa gạo làm gì đấy? Một cô bé nhìn tôi cười, lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Đây là hoa mộc miên bác ạ. Chúng cháu chơi trò nhặt nỗi buồn cho hoa mộc miên đấy. Tôi thảng thốt, khẽ kêu lên. Mộc miên? Vâng, cây hoa gạo còn gọi là mộc miên. Bác có biết mộc miên là gì không? Là cây ngủ đấy. Ngủ và buồn quanh năm bác ạ. Một cô bé có cặp mắt hơi mơ màng xen vào. Năm nào chúng cháu cũng nhặt mà không sao hết nỗi buồn của nó đấy. Tôi kinh ngạc. Ai dạy các cháu những điều ấy? Lũ trẻ vẻ tự hào, đồng thanh. Cô giáo cháu dạy. Cô giáo? Thế cô giáo các cháu tên là gì? Cô giáo chúng cháu tên là cô Hồng. Cô Hồng còn trẻ không? Một đứa vênh mặt khoe. Cô giáo cháu mới 28 tuổi mà đã làm giáo viên dạy giỏi rồi đấy. Biết nói gì với lũ trẻ được. Đối với chúng, khi đã là cô giáo dạy thì làm sao có thể sai được. Tôi đành từ biệt lũ trẻ, lặng lẽ bước vào làng. Không ngờ, người đầu tiên tôi gặp trong xóm lại là cô giáo Hồng. Gặp cô, tôi mới biết tất cả những lời cô dạy cho lũ trẻ đều được truyền lại từ cô giáo của cô. Thấy tôi lắc đầu tỏ ý phản đối, với sự nhạy cảm của một nhà giáo, cô Hồng nhìn tôi lưỡng lự. Chả lẽ giải nghĩa về mộc miên như vậy là sai hả chú? Ngày trước, cô Tâm vẫn giảng cho chúng cháu như vậy mà. Cô Tâm? Tôi bồn chồn hỏi lại. Giọng Hồng buồn buồn. Vâng, cô Tâm, cô giáo của cháu, giờ không còn nữa. Đời cô Tâm thật là buồn. Xinh đẹp thế mà không chồng, không con, rồi mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi lặng người, chân đứng không vững, giọng tôi như trong cõi vô thức vẳng ra. Lâu chưa cháu? Là ngày mất của cô Tâm ấy. 10 năm rồi chú ạ. Vào đúng mùa hoa mộc miên rụng, chúng cháu vẫn thường nói với nhau, đời cô giáo cháu cũng giống như hoa mộc miên. Tôi rút khăn, gỡ cặp kính cận, lau nước mắt trước sự ngạc nhiên của Hồng. Cô ngạc nhiên là đúng thôi. Cái ngày tôi và Tâm cùng ngồi trên con đê đầu làng thì cô còn chưa ra đời. Tôi bùi ngùi. Giải nghĩa về mộc miên như vậy là không đúng cháu ạ. Nhưng cô Tâm không có lỗi trong chuyện này. Tôi đã kể lại tất cả mọi chuyện với Hồng. Rồi như người muốn phần nào chuộc lại lỗi lầm, tôi khẽ nói. Miên, nghĩa gốc Hán là cây bông. Loại như cỏ gọi là thảo miên, còn loại như thân cây gọi là mộc miên. Cũng có một chữ miên nghĩa là ngủ, nhưng là một từ đồng âm khác nghĩa, không liên quan đến mộc miên. Hồng thốt lên vẻ đầy thất vọng. Vậy không chỉ có cô Tâm mà cả cháu nữa, bao nhiêu năm nay đã giải nghĩa sai về mộc miên cho học sinh. Tôi khẽ thở dài. Tất cả là tại chú, nhưng chú cũng không ngờ sự thể lại diễn ra như thế. Tưởng chỉ là câu chuyện thoảng qua mà lại dẫn đến sự nhầm lẫn cho mấy thế hệ. Bây giờ chẳng có cách nào khác là lúc nào có dịp cháu nên mạnh dạn nhận lỗi và giảng lại nghĩa từ cho học sinh về mộc miên. Điều quan trọng hơn là cháu hãy nói rằng mộc miên không phải là loài cây mang nỗi buồn đau. Trái lại, màu hoa đỏ luôn gợi lên niềm hân hoan và kiêu hãnh. Vâng, cháu hiểu rồi. Hồng buồn bã trả lời. Ngày ra đi, tôi nói thêm với Hồng. Sai thì sửa thôi cháu ạ. Chỉ đáng tiếc là đến khi nhắm mắt, cô Tâm vẫn tin rằng những điều chú Ba Hoa hôm ấy là sự thật. Chú thật có lỗi quá. Tuy có hơi muộn, nhưng hẳn là cô giáo Hồng sẽ giảng lại để các thế hệ học sinh của làng tôi không những không hiểu sai về ngữ nghĩa của mộc miên, mà tâm hồn các em cũng sẽ trong trẻo lại với loài hoa đỏ thắm ấy. Nó chính là sắc màu lung linh, tươi sáng của mỗi làng quê. Nhưng với tôi thì lại khác. Mỗi khi bất chợt gặp mùa hoa gạo trổ bông, tôi lại ngậm ngùi, ứa nước mắt. Trong lòng tôi, mộc miên vẫn mãi mãi là loài cây ngủ lịm trong một nỗi buồn khó nguôi ngoai.
Xa xôi trong tay người là cha hoa gạo. Em nhập nhòe chạy trong mưa đêm, anh lập lòe đi tìm hoa gạo. Thu u về nhanh quá. Lập lòe đi tìm hoa gạo.
Honda xe máy Vinamoto Thái Nguyên, Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Trân trọng kính mời quý khách hàng tham gia sự kiện Honda chọn niềm tin sẽ diễn ra trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật, tức ngày mùng 5, mùng 6 tháng 1 năm 2019 tại sân vận động Thái Nguyên. Honda chọn niềm tin là chương trình đặc biệt của Honda Việt Nam với mục tiêu tri ân quý khách hàng thân thiết. Sự kiện Honda chọn niềm tin mang đến các hoạt động ý nghĩa, thay dầu xe máy miễn phí áp dụng cho các dòng xe của Honda và VMM dưới 175 phân khối. Lái thử xe máy, tìm hiểu các dòng xe mới của hãng Honda cũng như tham gia các trò chơi bổ ích. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra, khuyến mãi bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V giao xe sớm. Chương trình khuyến mãi cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mãi cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử. Trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Khi tham gia vào khung giờ vàng buổi sáng từ 9 giờ đến 10 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ngay những phần quà hấp dẫn như mũ bảo hiểm Honda, ba lô Honda, áo mưa Honda. Và đặc biệt là chương trình biểu diễn ca nhạc đặc sắc vào tối ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019 với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng Trịnh Thanh Bình, Lưu Lê, Bùi Anh Tuấn và các ca sĩ nổi tiếng khác. Cùng với đó là cơ hội bốc thăm trúng thưởng hai xe máy Honda Blade mới cho tất cả các khách hàng tham gia chương trình và có cung cấp thông tin đầy đủ vào phiếu bốc thăm trúng thưởng. Honda ô tô Thái Nguyên, Honda Vinamoto Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.